Việt Nam ơi giống hùng thiêng, ngàn năm lưu danh sự sánh. Mẹ Âu Cơ, bố Lạc Long Quân cùng trăm con xây cơ đồ. Thời gian qua kiên dũng đời ông cha, dựng xây giữ yên bờ cõi, để tương lai con cháu cùng hoàn ca, đất nước thanh bình rực rỡ gấm hoa. Đình lý trần lễ ơi, nguyện xin khắc ghi đời đời. Xương máu dòng tiên ơi, còn đầy kiên trung bất khuất. Như sóng biển đông kia, ngàn năm mãi luôn lưu truyền. Hào khí trời Nam ta, rạng ngời sắt son Việt Nam.
Nhã Quyên và Nhật Anh kính gửi lời chào đến quý vị thính giả của đài 1600 AM và kính mời quý vị cùng đến với chương trình Lịch sử Việt Nam được trích từ bộ sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư của soạn giả Lê Văn Hưu, Phan Phú Tiên, Ngô Sĩ Liên và nhiều tác giả khác được viết vào năm 1697.
Dừng thiêng sắc son thề ước, thành Thăng Long mãi còn bay xa. Thời gian qua thăm oai hùng, nhà Nam ta đất với trời bao la, tuyệt nhiên thiên thư còn đó. Giặc bao phen khiết vết chùn tâm can, đất nước ngoan cường một dải gấm hoa. Sông hát hồn thiêng ơi, ngàn sao cháu con ghi lòng. Sông lớn bạch đằng giang ơi, vui thầy bác quân sớm lớn. Lớp lớp người chung tay, dựng xây gấm son san hà. Cho nước Việt Nam ta, ngàn đời ngút cao hùng thiêng. Trần lễ ơi, nguyện xin khắc ghi đời đời. Xương máu dòng tiên ơi, còn đầy kiên trung bất khuất. Như sóng biển đông kia, ngàn năm mãi luôn lưu truyền. Hào khí trời Nam ta, rạng ngời sắt son Việt Nam.
Văn Vương ở ngôi 12 năm, thọ 52 tuổi, vua lấy nghĩa để cảm nước láng giềng, đánh lui địch, yên biên cảnh, cũng gọi là bậc vua có ý muốn thịnh trị vậy. Tuân Húy là Hồ, con trai của Trọng Thủy, cháu của Vũ Đế. Bính Ngọ năm thứ 2, 135 trước Công Nguyên, Hán Kiến Đế năm thứ 6, Mân Việt Vương Xính xâm lấn biên ấp nước ta. Vua giữ ước với nhà Hán, không tự tiện giấy binh, sai người đem thư nói việc đó với nhà Hán. Nhà Hán khen là nghĩa, vì vua mà phát đại binh, sai Vương Khôi xuất quân từ Dự Chương, Hàn An Quốc xuất quân từ Ngôi Kế để đánh Mân Việt. Hoài Nam Vương Lưu An dâng thư can rằng, việc là đất ở ngoài cõi, dân cắt tóc vẽ mình, không thể lấy độ pháp của nước đội mũ mang đai mà trị được. Từ thời Tam Đại Thịnh Trị, người Hồ, người Việt đã không nhận chính sóc, không phải là vì mạnh mà không hàng phục được, uy không thể chế ngự được, mà vì đất ấy không thể ở được, dân ấy không thể chăn được, không bỏ làm phiền đến Trung Quốc vậy. Nay họ đánh lẫn nhau mà bệ hạ phát quân để cứu, thế là trái lại đem Trung Quốc mà phục dịch di dịch vậy. Vừa rồi mấy năm liền không được mùa, sinh kế của dân chưa lại như cũ. Nay phát binh lấy lương, đi mấy nghìn dặm, lại thêm rừng sâu, tre rậm, nhiều rắn độc thú dữ. Tháng hè mùa nắng, các bệnh thổ tả hoặc loạn phát ra luôn. Tuy chưa từng ra quân đỏ kiếm mà chết chóc đã nhiều rồi. Thằng nghe rằng sau việc quân lữ, tức là mùa mất, là bởi cái khí sầu khổ phá sự điều hòa của khí âm dương. Cảm đến tinh khí của trời đất, tai biến do ấy mà sinh ra. Bệ hạ đức sánh trời đất, ơn đến cỏ cây, một người đói rét không được hưởng trọn tuổi trời mà chết, bệ hạ cũng lấy làm thương xót trong lòng. Hiện nay trong nước không có tiếng chó sủa báo động mà khiến quân lính phải giải đầu. Ở đồng nội ngấm ướt ở núi hang, khiến dân ở biên cương phải đóng cửa sớm mở cửa muộn, bữa mai không kịp bữa hôm. Thằng An trộm xin bệ hạ thận trọng việc đó. Vả lại, người Việt nhân tài, vật lực yếu mỏng, không biết đánh bộ, lại không biết dùng xe ngựa cung nỏ, thế mà không thể đem quân vào được, là vì họ giữ đất hiểm, mà người Trung Quốc thì không quen thủy thổ. Thần nghe ở đường xá người ta nói rằng Măng Việt Vương bị em là Giáp giết chết. Giáp cũng đã bị giết rồi, dân ấy chưa thuộc về ai. Nếu bệ hạ sai thần trọng đến thăm hỏi, ban đức cấp thưởng để chiêu dụ họ, thế tất họ sẽ dắt trẻ diều già về thánh đức. Nếu bệ hạ không dùng đất ấy làm gì, thì nước đã mất làm cho còn, dòng đã tuyệt khiến nói lại, phong làm vương hầu. Như thế tất họ phải đem mình làm tôi, đời đời nộp cống. Bệ hạ chỉ dùng cái ấn vuông một tấc, dây thao một trượng hai, mà trấn vỗ được đất ngoài, không phải nhọc mệt tên lính nào, cũng không phải cùng một chiếc giáo nào, mà uy đức đều được cả. Nay đem quân vào đất họ, họ tất sợ hãi, trốn vào rừng núi. Nếu ta bỏ về, thì họ lại họp đàn tụ lũ. Nếu ta ở lại để giữ, thì hết năm này sang năm khác, quân lính mệt mỏi, lương thực thiếu hết. Một phương có việc gấp, thì bốn mặt đều sợ. Thần sợ rằng, biến cố sẽ sinh, gian tà sẽ nổi. Điều là bắt đầu từ đấy. Thần nghĩ rằng, quân của thiên tử chỉ đi đánh kẻ dưới phạm tội, chứ không đi đánh nhau để tranh giành. Vì là không ai dám đọ sức. Nếu người Việt làm liều chống lại quan chấp sự mà trong quân kiếm củi đẩy xe, có kẻ nào không về đủ, thì dù có chém được đầu của Việt Vương, thần cũng lấy làm xấu hổ. Bệ hạ lấy chính châu làm nhà, sinh dân đều là thần thiếp cả. Đất của Di Dịch nào có đủ làm nhàn hạ được một ngày, mà phải phiền đến ngựa đổ mồ hôi mệt nhọc. Khi ấy, quân nhà Hán chưa qua đèo, Mân Việt Vương đã phát binh giữ chỗ hiểm để chống cự. Em Mân Việt Vương là Dư Thiện cùng với người trong họ bàn nhau rằng, vì Vương tự tiện đem quân đánh Nam Việt, không xin phép nhà Hán, cho nên nhà Hán đem quân đến đánh. Quân Hán nhiều và mạnh, dù may mà mình chưa đánh được chăng nữa, sau họ kéo sang nhiều hơn, chung quy nước cũng bị diệt. Chi bằng giết Vương để tà tội với nhà Hán mà xin bãi binh. Bèn giết Xính, sai sứ đem đầu nộp cho Vương Khôi. Khôi liền cho quân đóng lại, báo cho Hàn Quốc An, rồi sai sứ mang đầu Xính chạy về báo. Vua Hán sai Trang Trợ sang tỏ ý cho vua biết. Vua rật đầu nói, thiên tử vì quả nhân đem quân giết vua Mân Việt, quả nhân dù chết cũng không báo đáp được ân đức này. Mới sai thái tử là Anh Tề sang làm con tin. Nhân bảo trợ rằng, nước tôi mới bị cướp, sứ giả cứ về trước, quả nhân đang ngày đêm sắm sửa hành trang để vào triều kiến thiên tử. Trở về rồi, bày tôi điều can vua rằng, quân nhà Hán giết Mân Việt Vương Xính là có ý muốn cảnh báo nước Việt ta. Vả lại, tiên đế đã nói thờ nhà Hán cốt không thể lễ thì thôi. Tóm lại, chớ nên tin lời nói khéo, vào chầu vua nhà Hán thì không về được nữa. Đó là thế mất nước đấy. Vua bèn nói thác là có bệnh rồi không sang yết kiến nữa. Sử thần Ngô Sĩ Liên nói, văn vương giao thiệp với nước láng giềng phải đạo, nhà Hán khen là nghĩa, đến mức giấy binh đánh giúp kẻ thù, lại biết nghe lời can, thác bệnh không sang chầu nhà Hán, giữ phép nhà để mưu cho con cháu, có thể gọi là không xấu hổ với ông nội.
Minh Vương ở ngôi 12 năm, vua không cẩn thận mối vợ chồng, gây thành loạn cho quốc gia, không có gì đáng khen. Tên Húy là anh Tề, con trưởng của Văn Vương. Đinh Tị năm thứ nhất 124 trước công nguyên, lấy Lữ Gia làm thái phó. Mậu Thìn năm thứ 12, 113 trước công nguyên, Hán Nguyên Đỉnh năm thứ tư. Trước kia làm thế tử, sang làm con tin cho nhà Hán ở Trường An. Lấy con gái người họ Cù ở Hàm Đan, sinh con tên là Hưng. Đến khi lên ngôi, dấu ấn của tiên đế đi, dân thư sang nhà Hán xin lập Cù Thị làm hoàng hậu, Hưng làm thế tử. Nhà Hán mấy lần sai sứ giả sang khuyên vua vào chầu, vua sợ vào ý kiến, phải theo pháp độ nhà Hán ngang với các chư hầu ở trong, cố ý cáo ốm không đi, bèn sai con Thứ Công vào làm con tin. Năm ấy vua mất, Thụy là Minh Vương, còn là Hưng nối ngôi. Ai Vương ở ngôi thứ nhất năm 112 trước công nguyên. Mẫu hậu ngang nhiên dâm loạn, quyền thần truyền chính, vua bèn tuổi trẻ, giữ nổi thế nào được. Tên Húy là Hưng, con thứ của Minh Vương. Năm ấy, vua đã lên ngôi, tôn mẹ là Cù Thị, là Thái Hậu. Trước kia, Thái Hậu chưa lấy Minh Vương, đã từng thông dâm với An Quốc, Thiếu Quý, người Bá Lăng. An Quốc là họ, Thiếu Quý là tên. Năm ấy, nhà Hán sai An Quốc, Thiếu Quý sang dụ vua và Thái Hậu vào chầu, như đối với các chư hầu ở trong, lại sai biện sĩ là bọn Gián Nghị, Đại Phu, Trung Quân, Tuyên Dụ, Dũng Sĩ là bọn Ngụy Thần giúp việc, Vệ Úy, Lộ Bác Đức đem quân đóng ở Quế Dương để đợi sứ giả. Khi ấy, vua còn ít tuổi, Cù Hậu là người Hán, Thiếu Quý đến, lại tư thông. Người nước biết, phần nhiều không theo Thái Hậu. Thái Hậu sợ loạn nổi, muốn dựa vào nhà Hán, nhiều lần khuyên vua và các quan xin nội phụ nhà Hán. Bèn nhờ sứ nhà Hán dân thư, xin theo như các chư hầu ở trong, cứ 3 năm một lần vào chầu, triệt bỏ cửa quan ở biên giới. Vua Hán bằng lòng, ban cho vua và thừa tướng Lữ Gia ấn bằng bạc và các ấn nội sử, trung úy, thái phó, còn các chức khác được tự đặt lấy. Bỏ hình phạt cũ, thích chữ, cắt mũi, dùng pháp luật nhà Hán như các chư hầu ở trong. Các sứ giả đều ở lại để trấn giữ vỗ về. Kỷ Tỵ năm thứ nhất 112 trước công nguyên, Hán Nguyên Đỉnh năm thứ năm, vua và Thái Hậu đã sửa soạn hành trang lễ vật quý giá để vào chầu. Bây giờ tể tướng Lữ Gia tuổi đã nhiều, làm tướng trải ba triều, người trong họ làm trưởng lại đến hơn 70 người. Con trai đều lấy con gái vua, con gái đều gả cho con em vua và người tôn thất. cùng thông gia với Tần Vương ở quận Thương Ngô, trong nước rất được lòng dân hơn cả vua. Và nhiều lần dân thư can vua, vua không nghe, nhân thế có lòng muốn làm phản, thường cáo ốm không tiếp sứ giả nhà Hán. Các sứ giả nhà Hán đều chú ý đến gia, nhưng thế chưa thể giết được. Vua và Thái hậu cũng sợ bọn gia khởi sự trước, muốn nhờ sứ giả nhà Hán trù mưu giết bọn gia. Bèn đặt tiệc rượu mời sứ giả đến dự, các đại thần đều ngồi hầu rượu. Em gia làm tướng, đem quân đóng ở ngoài cung. Tiệc rượu mới bắt đầu, Thái hậu bảo gia rằng Nam Việt nội thuộc Trung Quốc là điều lợi cho nước, thế mà tướng quân lại cho bất tiện là tại sao? Cốt để chọc tức sứ giả. Sứ giả còn đương hồ nghi, chần chừ chưa dám làm gì. Gia thấy tay mắt họ có vẻ khác thường, lập tức đứng dậy đi ra. Thái hậu giận, muốn lấy giáo đập gia, vua ngăn lại. Gia bèn chia lấy quân lính của em dẫn về nhà, cáo ốm không chịu gặp vua và sứ giả, ngầm cùng các đại thần mưu làm loạn. Vua vốn không có ý giết gia, gia cũng biết thế. Vì vậy, đến mấy tháng không hành động gì. Thái hậu muốn mình giết gia, nhưng sức không làm nổi. Vua Hán nghe tin gia không nghe mệnh, mà vua và Thái hậu thì cô lập, yếu ớt, không chế ngự nổi. Sứ giả thì nhút nhát, không quyết đoán. Lại thấy vua và Thái hậu đã nội phụ rồi, chỉ một mình Lữ gia làm loạn, không đáng giấy quân, muốn sai Trang Sâm đem 2.000 người sang sứ. Trang Sâm nói, lấy sự hòa hiếu mà sang thì vài người cũng đủ, lấy vũ lực mà sang thì 2.000 người không làm gì được. Sâm từ chối không nhận, vua Hán bèn bãi chức Sâm. Tướng Tế Bắc, cũ là Hàng Thiên Thu, hăng hái nói, một nước Việt cỏn con, lại có vương và thái hậu làm nội ứng, chỉ một mình thừa tướng Lữ gia làm loạn, xin cấp cho 300 dũng sĩ, thế nào cũng chém được gia về báo. Bây giờ, nhà Hán sai Thiên Thu và em Cù Thái Hậu là Cù Lạc đem 2.000 người tiến vào đất Việt. Lữ gia bèn hạ lệnh cho trong nước rằng vua còn nhỏ tuổi, Thái Hậu vốn là người Hán, lại cùng với sứ giả nhà Hán dâm loạn, chuyên ý muốn nội phụ với nhà Hán, đem hết đồ châu báu của tiên vương dâng cho nhà Hán để nịnh bợ, đem theo nhiều người đến Trường An rồi bắt bán cho người ta làm đầy tớ, chỉ nghĩ mối lợi một thời, không đoái gì đến xã tắc họ Triệu và lo kế muôn đời. Bèn cùng với em đem quân đánh giết vua và thái hậu cùng tất cả bọn sứ giả nhà Hán, rồi sai người đi báo với Tần Vương ở Thương Ngô và các quận ấp, lập con trưởng của Minh Vương là Thuật Dương Hầu Kiến Đức làm vua. Vua bị giết, tên Thụy là Ai Vương. Sử thần Ngô Sĩ Liên nói tai họa của Ai Vương tuy bởi ở Lữ gia mà sự thật thì gây mầm từ Cù Hậu. Kể ra sắc đẹp đàn bà có thể làm nghiêng đổ nước nhà người ta thì có nhiều manh mối, mà cái triệu của nó thì không thể biết trước được. Cho nên các tiên vương tất phải đặt ra lễ đại hôn, tất phải cẩn thận quan hệ vợ chồng, tất phải phân biệt hiềm nghi, hiểu những điều nhỏ nhặt, tất phải chính vị trong ngoài, tất phải ngăn ngừa việc ra vào, tất phải dạy đạt tam tòng, thì sau đó mối họa mới không do đâu mà đến được. Ai Vương ít tuổi, không thể ngăn giữ được mẹ. Lữ gia coi việc nước, việc trong, việc ngoài lại không giữ biết hay sao? Khách của nước lớn đến, chỉ việc đón tiếp có lễ nghi, chỗ ở có thứ tự, cung ứng có số, thừa tiếp có người, sao đến nỗi để thông dâm với mẫu hậu. Mẫu hậu ở thẳm trong cung, không giữ việc ngoài, khi nào có việc ra ngoài thì có xe da cá, có màn đuôi trĩ, cung tần theo hầu, sao để đến nỗi thông dâm với sứ khách được. Bọn gia toàn dập tắt lửa cháy đồng khi đang cháy rực, sao bằng ngăn ngay cái cơ hỏa loạn từ khi chưa có triệu chứng gì, có hơn không? Cho nên nói, làm vua mà không biết nghĩa xuân thu, tất phải chịu cái tiếng cầm đầu tội ác. Làm tôi không biết nghĩa xuân thu, tất phải tội cướp ngôi giết vua, tức là Minh Vương, Ai Vương và Lữ Gia vậy.
Thuật Dương Vương ở ngôi một năm 111 trước công nguyên. Xã Tắc họ Triệu cù hậu làm cho nghiêng, gốc đã nhổ trước rồi, ngọn cũng theo mà đổ. Tên Húy là Kiến Đức, con trưởng của vua Minh Vương và người vợ Việt. Bấy giờ mùa đông tháng 11, tể tướng Lữ Gia đã lập vua lên ngôi, mà quân của Hàn Thiên Thu đã vào cõi đánh phá một ấp nhỏ. Gia bèn mở một đường thẳng để cấp lương cho quân. Khi quân nhà Hán đến còn cách Phiên Ngôn 40 dặm thì Gia xuất quân đánh, giết được bọn Thiên Thu, sai người đem sứ tiết của nhà Hán cho vào trong hòm để trên núi Thái Tượng, tức là đèo Đại Vũ, dùng lời khéo để tạ tội, một mặt phát binh giữ chỗ hiểm yếu. Vua Hán nghe tin, sai phục ba tướng quân Lộ Bát Đức xuất phát từ Quế Dương, Lâu Thiền tướng quân Dương Bộc xuất phát từ Dự Chương, Qua Thiền tướng quân xuất phát từ Linh Lăng, Hạ Lại tướng quân đem quân xuống Thương Ngô, Trì Nghĩa Hầu đem quân Dạ Lan xuống sông Tường Kha, điều hội cả ở Phiên Ngung. Canh Ngọ năm thứ nhất 111 trước công nguyên, Hán Nguyên Đỉnh năm thứ 6, mùa đông, Dương Bộc nhà Hán đem 9.000 tinh binh hãm Tầm Hiệp, phá Thạch Môn, lấy được thuyền thóc của ta, kéo luôn cả các thuyền ấy đi, đem mấy vạn người đợi phục ba tướng quân Lộ Bát Đức. Bát Đức nói vì đường xa nên chậm, rồi cùng với Lâu Thuyền tướng quân hội quân tiến đến Phiên Ngung. Bấy giờ Lộ Bát Đức có hơn 1.000 người cùng tiến với quân Dương Bộc. Dương Bộc đi trước đến Phiên Ngung, vua và Lữ Gia cùng giữ thành. Dương Bộc tự chọn chỗ thuận tiện đóng ở mặt đông nam, Lộ Bát Đức đóng ở mặt tây bắc. Vừa chập tối, Dương Bộc đánh bại quân Triệu, phóng lửa đốt thành. Bát Đức không biết quân trong thành nhiều hay ít, bèn đóng doanh trại, sai sứ chiêu dụ. Kẻ nào ra hàng đều cho ấn thao và tha cho về để chiêu dụ nhau. Lâu Thiền tướng quân Dương Bộc cố sức đánh, đuổi quân Triệu chạy ngược vào dinh quân của Lộ Bát Đức. Đến tờ mờ sáng thì trong thành đầu hàng. Vua và gia cùng với hàng trăm người đang đem chạy ra biển. Bát Đức lại hỏi những người đầu hàng biết chỗ ở của gia, bèn sai người đuổi theo. Hủy yếu Tư Mã là Tô Hoằng bắt được vua, Quan Lan Việt là Đô Kê bắt được gia. Bây giờ quân của Hạ lại và Qua Thuyền tướng quân cùng quân Dạ Lan của Trì Nghĩa Hầu chưa đến mà nước Việt ta đã bị Lộ Bát Đức và Dương Bộc dẹp yên rồi. Bấy giờ nước Việt ta sai ba quan sứ đem 300 con trâu, 1.000 chung rượu và sổ hộ của ba quận Giao Chỉ, Cửu Chân và Nhật Nam đến xin hàng. Lộ Bát Đức nhân đó cho ba người ấy làm thái thú ở ba quận để trị dân như cũ. Từ đó nhà Hán lấy đất chia làm 9 quận: Nam Hải, quận của nhà Tần, nay là đất Quảng Đông nhà Minh, Thương Ngô, nhà Đường gọi là Ích Châu, xưa là Âu Việt, của đất nước Việt ta. Uất Lâm, nhà Tần là quận Quế Lâm, Hán Vũ, đế đổi làm tên này. Hợp Phố, nhà Tần là tượng quận nay thuộc Liêm Châu. Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam đều là tượng quận thời Tần. Châu Nhai, Đạm Nhĩ đều ở trong biển lớn. Từ đấy nhà Hán bắt đầu đặt thứ sử thái thú. Chế độ nhà Hán đặt thứ sử cai trị một châu, thái thú cai trị một quận, quận là cấp dưới của châu. Lê Văn Hưu nói, Lữ Gia can ngăn Ai Vương và Cù Thái Hậu không nên xin làm chư hầu nhà Hán. Đừng triệt bỏ cửa quan ở biên giới, có thể gọi là biết trọng nước Việt vậy. Song can mà không nghe thì nghĩa đáng đem hết bày tôi đến triều đình, trước mặt vua trình bày lợi hại về việc nước Hán, nước Việt đều xưng đế cả. Có lẽ Ai Vương và Thái Hậu cũng nghe ra mình đã tỉnh ngộ, nếu lại vẫn không nghe theo thì nên tự trách mình và lánh ngôi. Nếu không thể thì dùng việc cũ họ Y hoặc Hoắc chọn một người khác trong hàng của Minh Vương để thay ngôi, cho Ai Vương được như thái giáp và xưng ấp mà giữ toàn tính mệnh, như thế thì không lỗi đường đến thoái. Nay lại giết vua để hả lòng oán, lại không biết cố chết để giữ lấy nước, khiến cho nước Việt bị chia cắt, phải làm tôi nước Hán, tội của Lữ Gia đáng chết không dung. Sử thần Ngô Sĩ Liên nói, ngũ lĩnh đối với nước Việt ta là ải hiểm, cửa ngõ của nước cũng như hổ lao của nước Trịnh, hạ dương của nước Quách. Làm vua nước Việt tất phải đặt quân chỗ hiểm để giữ nước, không thể để cho mất được. Họ Triệu một khi đã không giữ được đất hiểm thì mất nước, dòng tuyệt, bờ cõi bị chia cắt, nước Việt ta lại bị phân chia thành ra cái thế Nam Bắc vậy. Các bậc đế vương nổi dậy, chỗ đất hiểm đã mất rồi, khôi phục lại tất nhiên là khó. Cho nên Trưng Nữ Vương tuy đánh lấy được đất lĩnh Nam nhưng không giữ được nơi hiểm yếu ở Ngũ Lĩnh, rốt cuộc đến bại vong. Sĩ Vương tuy khôi phục toàn thịnh nhưng bấy giờ còn là chư hầu chưa chính hiệu, sau khi chết lại mất hết. Mà các nhà Đinh, Lê, Lý, Trần chỉ có đất từ Giao Châu trở về Nam Khôi, không khôi phục được đất cũ của Triệu Vũ Đế, cái thế khiến nên như vậy. Trở lên, họ Triệu từ Vũ Đế năm Giáp Ngọ đến Thuật Dương Vương năm Canh Ngọ là hết, gồm 5 đời, tổng cộng 97 năm, từ năm 207 đến 111 trước Công Nguyên.
Gâm hoa tình lý trần lễ ơi, nguyện xin khắc ghi đời đời. Xương máu dòng tiên ơi, còn đầy kiên trung bất khuất. Như sóng biển đông kia, ngàn năm mãi luôn lưu truyền. Hào khí trời nắm ta, rạng ngời sắt son Việt Nam.
Quý thính giả vừa đến với chương trình Lịch sử Việt Nam được trích từ bộ sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư của soạn giả Lê Văn Hưu, Phan Phú Tiên, Ngô Sĩ Liên và nhiều tác giả khác, được viết vào năm 1697. Nhã Quyên và Nhật Anh cảm ơn quý vị thính giả rất là nhiều đã lắng nghe chương trình. Hẹn gặp lại quý thính giả chương trình này vào kỳ sau.
Chiều Tây Sơn áo bạc vai, rừng thiêng sắc son thề ước. Thành Thăng Long mãi còn bay xa, thời gian qua thăm oai hùng. Nhà Nam ta đất với trời bao la, tuyệt nhiên thiên thư còn đó. Giặc bao phen khiết vết chôn tâm can, đất nước ngoan cường một dải gấm hoa. Sông hát hồn thiêng ơi, ngàn sao cháu con ghi lòng. Sông lớn bạch đằng giang ơi, vui thầy bác quân sớm lớn. Lớp lớp người chung tay, dựng xây gấm son san hà. Cho nước Việt Nam ta, ngàn đời ngút cao hùng thiêng. Trần lễ ơi, nguyện xin khắc ghi đời đời. Xương máu dòng tiên ơi, còn đầy kiên trung bất khuất. Như sóng biển đông kia, ngàn năm mãi luôn lưu truyền. Hào khí trời Nam ta, rạng ngời sắt son Việt Nam. Rạng ngời sắt son hào khí Việt Nam.